Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 317, một kiếm phá trận, góc truyện audio.com, ầm ầm, Diệp Trần tung ra một quyền, cái lồng giam màu xanh đang giáng xuống kia trong nháy mắt trực tiếp bị đánh nổ. Bạch bạch bạch, trận pháp bị phá, 5 người ở xung quanh ngay lập tức phải nhận một cỗ phản lực thi nhau lùi lại 7-8 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng không thôi. Cái gì, chuyện này sao có khả năng, thực lực của người này làm sao lại cường đại như thế? Ngay lập tức 5 người kinh ngạc kêu lên. 5 người bọn họ cùng nhau bố trí khốn long đại trận, cho dù là cao thủ cấp bậc như Tần Đạp Thiên kia cũng có thể dễ dàng bị treo lên mà đánh, không nghĩ tới lại không có cách nào ngăn trở một kích của đối phương. Rất rõ ràng, truyền ngôn trước đó có sai. Lại hoặc là, người này ở trong một tháng ngắn ngủi này, tu vi đã tiến bộ đến tình trạng như thế. Các hạ đến cùng là đến từ nơi nào? Xin hỏi có phải đến từ Bồng Lai Tiên Đảo không? Sau khi Doãn Bách Xuyên bình tĩnh trở lại, mở miệng cao giọng nói một lần nữa, giọng điệu so với trước đó cung kính hơn mấy phần. Hắn thấy, đối phương trẻ tuổi như vậy thế mà đã có thực lực kinh khủng như thế này, ở trên đời hiện nay, ngoài những tiên môn ẩn thế ở trên Bồng Lai Tiên Đảo kia ra, chỉ sợ không tìm ra được thế lực nào khác có thể bồi dưỡng ra được một nhân vật nghịch thiên như thế. Nếu như đằng sau đối phương là một cái tiên môn nào đó, vậy Tiêu Dao Sơn Trang bọn hắn thật đúng là đắc tội không nổi. Chỉ có điều, để Doãn Bách Xuyên không nghĩ ra là, Bồng Lai Tiên Đảo đã ở ẩn hơn 1000 năm, từ trước tới nay không nhúng tay vào chuyện thế tục, người này nếu như là đệ tử của tiên môn, làm sao có thể đầu nhập vào quốc gia, trở thành tướng quân của Hoa Hạ Quốc. Thế nhưng Diệp Trần lại cười lạnh, sư môn của ta các ngươi còn chưa xứng để biết. Một vị trong 4 đại trưởng lão đó lập tức tức giận nói. Tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng. Chúng ta còn có át chủ bài chưa có xuất ra, nếu thật đánh lên, chưa chắc nhất định sẽ thua dưới tay ngươi. Lông mày Diệp Trần nhíu lại, ồ, vậy ta nhưng lại rất muốn mở mang kiến thức một chút. Doãn Bách Xuyên lập tức chau mày, hít sâu một hơi nói. Tu vi của các hạ kinh người, Doãn mỗ bội phục, tuy nhiên Tiêu Dao Sơn Trang chúng ta thực sự không muốn là địch với các hạ, ngươi vẫn là mời trở về đi thôi. Hai mắt Diệp Trần hơi nheo lại, muốn ta rời khỏi cũng được thôi, giao thất Diệp hồi tiên thảo ra. Bằng không, hôm nay ta san bằng Tiêu Dao Sơn Trang các người thì có làm sao? Oanh, Diệp Trần vừa thốt ra lời kia tất cả 5 người ngay lập tức đều giận dữ. Trang chủ, người này thực sự phách lối tới cực điểm, nhất định phải cho hắn một bài học mới được, là lúc nên sử dụng át chủ bài cuối cùng. 4 đại trưởng lão thi nhau hướng về phía Doãn Bách Xuyên lớn tiếng hét lên. Doãn Bách Xuyên cũng bị Diệp Trần chọc giận như vậy, các hạ đã không biết tốt xấu như vậy, vậy Doãn mỗ cũng không còn gì để nói. Nói đến đây, dưới chân của Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên dậm chân một cái, vạn độc đại trận. Mờ, ầm ầm, theo một tiếng quát to của Doãn Bách Xuyên, xung quanh toàn bộ sơn cốc ngay lập tức lắc lư một lúc giống như xảy ra cơn địa chấn. Trên bầu trời, ngay lập tức xuất hiện một bức bình phong vô hình, giống như phong tỏa hoàn toàn bộ sơn cốc. Tiếp theo từng đám mây mù màu xanh đen ở trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên, phóng lên tận trời, hội tụ ở giữa bầu. Góc truyện audio.com Trời, trong nháy mắt vây quanh Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy ở trong đó. Xì 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 tương đương, thực vật cỏ xanh ở dưới chân hai người sau khi bị nhiễm phải đám mây mù màu xanh đen đó, trong nháy mắt bắt đầu khô héo. Những đám mây mù màu xanh đen này vậy mà cực kỳ độc hại. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra thần thông hóa khí thành vực, ở xung quanh ngay lập tức tạo thành một cái lồng năng lượng vô hình bảo vệ hai người ở trong đó, mà những đám mây mù độc kia không có cách nào tới gần bọn họ trong phạm vi 10 thước. Mà cùng lúc đó, Doãn Bách Xuyên và 4 đại trưởng lão thì thi nhau lấy ra một viên đan dược ăn vào, rồi mới nhanh chóng lùi lại, trực tiếp chui vào trong những đám mây mù xanh đen đó. Tiểu tử, đây chính là vạn độc đại trận mà Tiêu Dao Sơn Trang chúng ta hao phí mấy trăm năm tập hợp đủ một vạn loại chất độc mới bố trí ra. Lại trải qua hơn ngàn năm dung hợp hỗn tạp, độc tính mạnh coi như khoa học kỹ thuật hiện đại nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa cũng còn phải kém xa tích tắc. Cho dù ngươi có thể sử dụng chân khí ngăn cản khí độc xâm lấn thế nhưng lại có thể trèo chống được bao lâu? Khặc khặc, mau quỳ xuống đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. 4 đại trưởng lão thi nhau hô to lên, như thể họ đã nắm chắc thắng lợi vào trong tay. Chỉ là một cái độc trận, chưa chắc có thể gây tổn thương cho người. Diệp Trần bị đám mây độc đầy trời vây khốn ở chính giữa, lại có vẻ mặt khinh thường. Muốn chết, ngông cuồng, 5 người ngay lập tức giận dữ, lập tức thi nhau thao túng khói độc xung quanh công kích về phía Diệp Trần. Oanh, 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 5 con rồng lớn được ngưng tụ thành hình từ đám mây xanh đen từ 5 cái phương hướng khác nhau, lao xuống mặt đất từng con uy thế ngập trời. Chút tài mọn, nhìn một kiếm của ta phá trận, Xích Diễm, theo một tiếng hô to của Diệp Trần, kiếm Xích Diễm trực tiếp từ trong cơ thể bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm quang màu đỏ thắm dài hơn 100 mét, bát phương vô địch trảm. Diệp Trần tiện tay xuất ra một chiêu kiếm pháp ở kiếp trước, có thể cùng một lúc công kích 4 phương 8 hướng, có thể nói là có cả công lẫn thủ. Nếu như chỉ có một mình hắn thì hắn có thể trực tiếp dùng tam muội chân hỏa bao trùm lại thân thể của mình, sau đó có thể lao thẳng tiến vào trong đám mây độc này, giết chết hoặc đánh bại từng người một trong 5 người này, vạn độc đại trận này tự nhiên cũng bị phá. Thế nhưng là, hắn bây giờ phải bảo vệ sự an nguy của Tiêu Nhược Hy cho nên một chiêu kia khẳng định không thể dùng. Bạch, sử xuất ra một chiêu bát phương vô địch trảm này, chỉ thấy Diệp Trần giống như trong nháy mắt hóa thành 100 đạo thân ảnh cùng lúc vung ra mấy 100 kiếm. Bành, những con rồng khổng lồ được đám mây độc ngưng tụ mà thành kia trong nháy mắt bị Diệp Trần cùng lúc chảm phá. Thậm chí mây mù khói độc xung quanh khắp trời kia ở dưới sự áp bách của một chiêu kiếm khí cường đại này thi nhau hướng phía sau mà bay đi, kể cả toàn bộ sơn cốc đều hung hăng lắc lư một cái. Vạn độc đại trận suýt chút nữa bị một chiêu này của Diệp Trần mà trực tiếp phá vỡ. Cái gì, đây là, võ kỹ tu tiên, người này quả nhiên là tu tiên giả. Mà lại là tu tiên giả thượng cổ có phương pháp võ song tu. 5 người Doãn Bách Xuyên lập tức kinh ngạc đến ngây người một lần nữa. Ngay vào lúc 5 người còn đang ở góc truyện audio.com, trong trạng thái kinh ngạc, Diệp Trần đã giơ thanh kiếm khổng lồ lên một lần nữa. Ta đã nói rồi, chỉ là một cái độc trận, chưa chắc tổn thương được người a. Phá vỡ cho ta, oanh, theo đạo thân ảnh này của Diệp Trần rơi xuống, 5 người Doãn Bách Xuyên thấy được cảnh tượng mà ngay cả bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ thấy, ở giữa vạn độc đại trận, ở phía trên đạo kiếm quang màu đỏ thắm dài hơn 100 mét kia, lại đột nhiên thoát ra một ngọn lửa kỳ lạ. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt bốc cháy lên đám mây mù xung quanh, rồi trong nháy mắt lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Đây là, tam muội chân hỏa trong truyền thuyết, mau lui lại, sau khi Doãn Bách Xuyên nhận ra ngọn lửa mà Diệp Trần thi triển ra, ngay lập tức quát lớn một tiếng lên, nhanh chóng rút lui về phía sau, mà 4 đại trưởng lão cũng hỏa tốc nhanh lùi ra bên ngoài vài 100 mét. Trong nháy mắt sơn cốc này, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa, mà những đám mây độc trước đó còn nhìn như hung mãnh vô cùng kia giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng hướng bên trong các ngõ ngách chạy thục mạng. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang ở giữa vạn độc đại trận kia cũng đã hung hăng đánh xuống lần nữa. Ầm ầm, bành, vạn độc đại trận không có 5 người Doãn Bách Xuyên trèo chống đã giống như không có tác dụng, trong nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần phá mở. PS, chương thứ 9, ủng hộ nha, cách chương.